Ở thì trường kiếm của kẻ địch đã đâm tới mặt, vội vàng nghiêng đầu né tránh, bên cổ đã bị trúng kiếm, máu chảy dầm về. Trần Đạt Hải thắng thế đâu có nhường ai, một kiếm nữa lại đâm ngay vào cổ tay Tô Phổ, nghe choang một tiếng, đoạn đao đã rơi xuống đất. Đường kiếm thứ ba tung ra, Tô Phổ không cách gì chống cự, thế ắt phải trúng kiếm chết ngay. Lý Văn Tú vội tiến lên một bước, định chờ khi y đâm ra sẽ thi triển đại cầm nã thủ chộp lấy tay y, thì đã thấy A Mạn nhảy tới chặn ngay trước mặt Tô Phổ kêu lên, không được giết y. Trần Đạt Hải thấy A Mạn mặt đẹp như hoa, nhưng thần sắc đầy hốt hoảng, thì chợt động tâm, không đâm kiếm đó ra, mũi kiếm để ngay vào ngực nàng, cười nói. Người quan tâm cho y đến thế, tên tiểu tử là tình lang của người phải không? A Mạn đỏ mặt gật đầu, Trần Đạt Hải nói, được, người muốn ta tha mạng cho y cũng được, ngày mai khi bão tuyết ngớt rồi, người phải đi theo ta. Tô Phổ giận quá, gầm lên một tiếng, từ phía sau A Mạn xông ra. Trần Đạt Hải đâm chết thanh trường kiếm vào ngay yết hầu y, chân trái đá quét ngang đùi. Tô Phổ lại ngã ngay xuống đất, thanh kiếm vẫn bám sát yết hầu. Lý Văn Tú đứng một bên, theo dõi sát Trần Đạt Hải. Nếu như y có ý gia hại Tô Phổ, nàng sẽ ra tay giải cứu ngay. Với tài nghệ nàng bây giờ, đối phó với hạng người như gã quả thật có thừa. Thế nhưng A Mạn nào hay đại diện ở ngay bên cạnh, trong cơn gấp rút vội nói. Người chớ đâm, ta bằng lòng đó. Trần Đạt Hải mừng rơn, nhưng mũi kiếm không nhích ra, nói. Người bằng lòng sáng mai đi theo ta, đừng có trở mặt đó nha. A Mạn nghiến răng nói. Ta không nuốt lời đâu, người bỏ kiếm ra đi. Trần Đạt Hải cười ha hả nói. Nếu người có lật lọng thì cũng không chạy được đâu. Y cho kiếm vào vỏ rồi nhặt đoạn đao của Tô Phổ lên, cầm lăm lăm trong tay. Đến lúc này, trong nhà chỉ còn mình y là có binh khí, nên không còn sợ ai phản kháng nữa. Y nhìn ra cửa sổ nói, trời lúc này chắc đi ra ngoài không được, chỉ còn nước chờ cho trời tạnh hãy ra đào mộ. A Mạn đỡ Tô Phổ ngồi lại một bên, thấy cổ y máu vẫn chảy ròng ròng, trong lòng bối rối, toàn xé áo mình buộc vết thương cho y. Tô Phổ lấy trong túi ra một cái khăn tay lớn nói, dùng cái khăn này buộc được rồi. A Mạn cầm lấy chiếc khăn, buộc vết thương lại cho y, nghĩ đến mình rồi đây rơi vào tay tên cường đạo này, không biết có cơ hội thoát thân không, trong lòng lại không khỏi buồn tủi, nước mắt rơi lã chả. Tô Phổ hạ giọng chửi, đồ ăn cướp chó má. Lúc này y đã có chủ định, nếu như tên cướp nhất định bắt A Mạn đem đi, thì dù biết phải chết, y cũng quyết tâm liều mạng. Sau trận đánh vừa rồi, năm người lại ngồi quanh bếp lửa, ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Trần Đạt Hải một tay cầm đao, một tay cầm bát rượu, thỉnh thoảng lại nhìn A Mạn, rồi nhìn Tô Phổ. Bên ngoài, gió bấc vẫn gầm rú, cuốn theo từng mảng tuyết, đập lên tường, lên mái nhà. Chẳng ai nói một câu. Lý Văn Tú trong lòng nghĩ thầm, cứ để cho tên ác giặc này phách lối một phen, không cần giết y dội. Đột nhiên trong bếp một thanh củi sáng bừng lên nghe tách một cái, ngọn lửa bùng lên soi sáng rõ mặt mọi người. Lý Văn Tú thấy chiếc khăn Tô Phổ quấn trên cổ, trong lòng chấn động chăm chăm nhìn. Kế lão thấy ánh mắt nàng có điều khác lạ, cũng nhìn theo hỏi. Tô Phổ, chiếc khăn đó ở đâu mà ngươi có được đó? Tô Phổ ngây người, tay vỗ lên cổ nói. Lão hỏi cái khăn này ư? Đó là người đã chết, A Tú cho ta đó. Hồi còn nhỏ hai đứa đi chăn cừu, bị một con sói lớn xông tới cắn y. Ta giết chết con sói đó nhưng cũng bị nó cắn phải. A Tú dùng chiếc khăn này buộc vết thương cho ta. Lý Văn Tú nghe những lời đó, nàng thấy mọi vật đều mờ đi. Thì ra, mắt đã nhòa lệ. Kế lão vào trong phòng lấy ra một vuông vải trắng đưa cho Tô Phổ nói: "Người dùng miếng vải này buộc vết thương, cởi cái khăn đó xuống cho ta xem nào." Tô Phổ hỏi lại: "Sao thế?" Trong khi kế lão nói, Trần Đạt Hải cũng chăm chăm nhìn vào chiếc khăn nơi cổ Tô Phổ, bỗng nhiên hắn cầm đao đứng lên quát lớn: "Ta bảo ngươi cởi cái khăn đó đưa đây!" Tô Phổ trừng trừng nhìn y. A Mạn sợ Trần Đạt Hải làm dữ, liền cởi cái khăn cho Tô Phổ, đưa cho kế lão, rồi lấy miếng vải trắng buộc lại vết thương. Kế lão cầm chiếc khăn giấy máu trải lên bàn, khêu cao ngọn đèn dầu rồi cúi người xuống xem kỹ. Trần Đạt Hải cũng săm soi một hồi, đột nhiên vui mừng kêu lên: "Đúng rồi, đúng rồi! Đây chính là địa đồ cao xương mê cung." Y giơ tay chụp lấy chiếc khăn, cười ha hả, vui mừng khôn xiết. Kế lão tay phải nhúc nhích dường như muốn đoạt lại chiếc khăn, nhưng sau cố nhịn. Ngay lúc đó, bỗng từ xa có tiếng người kêu: "Tô Phổ! Tô Phổ!" Lại có một người khác kêu lớn: "A Mạn! A Mạn ơi!" Tô Phổ và A Mạn cùng nhảy nhổm lên, cùng kêu: "Gia Gia đang đi kiếm chúng ta đó." Tô Phổ chạy ra cửa, đang định mở, bỗng thấy sau gáy lạnh toát, một thanh trường kiếm đã dí vào cổ. Trần Đạt Hải lạnh lùng nói: "Ta bảo ngươi ngồi xuống, không được nhúc nhích." Tô Phổ không còn cách nào khác hơn, đành phải ngồi xuống. Một lúc sau, tiếng bước chân của hai người đã ngay ngoài ngõ, có tiếng Tô Lỗ Khắc nói: "Có phải đây là nhà tên giặc người Hán đó không? Ta không vào đâu." Sa Nhĩ Khố đáp: "Không vào hả? Vậy chứ đi đâu tránh bão tuyết bây giờ? Hai ta lạnh muốn đông cứng rồi đây nè." Tô Lỗ Khắc tay cầm một bầu rượu, trên đường đi uống liên tục cho khỏi lạnh, lúc này cũng đã ngà ngà say, lè nhè nói: Dù có lạnh đến đông cứng cả đầu, ta cũng không vào nhà của bọn người Hán." Sa Nhĩ Khố đáp: "Ngươi không vào, ở ngoài bão tuyết chết cống cho mà xem." "Ta cứ vào." Tô Lỗ Khắc nói: "Con ta và con ngươi đều kiếm không ra, sao lại đi vào nhà tên Hán tặc để tránh tuyết là sao? Người chẳng có anh hùng khí khái chút nào hết." Sa Nhĩ Khố đáp: "Trên đường chẳng thấy hai đứa đâu, chắc là chúng nó vào đây tránh tuyết rồi. Người chớ có lo, đừng để cho hai đứa nhỏ tìm chưa thấy mà hai thằng già lại chết cống mất rồi." Tô Phổ thấy Trần Đạt Hải đứng nép mình sau cánh cửa, tay hờm sẵn kiếm, đợi ai vào là y đâm ngay. Tình thế cực kỳ nguy cấp, y liền kêu lên: "Đừng có vào!" Trần Đạt Hải trừng mắt quát lên: "Ngươi còn mở miệng là ta giết ngươi liền đó!" Tô Phổ thấy cha ở vào cảnh nguy hiểm, gượng đứng lên cầm chiếc ghế nhảy xổ vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải nghiêng người tránh, phóng kiếm đâm ra trúng ngay đùi Tô Phổ. Tô Phổ rú lên một tiếng ngã lăn ra. Y cực kỳ nhanh nhẹn, sợ địch nhân chém tiếp, liền lăn một vòng ra xa mấy thước. Trần Đạt Hải không đuổi theo, chỉ giơ kiếm đứng sau cửa nghĩ bụng: "Thằng nhãi cáp tức khắc này, mình sẽ tính sao? Cho nó sống thêm vài khắc cũng không sao. Hai người ở ngoài vào cần phải giết trước đã." Chỉ nghe bên ngoài Tô Lỗ Khắc vẫn tiếp tục nói líu cả lưỡi: Ngươi mà vào nhà tên người Hán chết tiệt đó là ta đánh ngươi đó." Nói xong, đấm ngay một quyền trúng ngực Sa Nhĩ Khố. Nếu phải lúc bình thường, Sa Nhĩ Khố thấy y đã say túy lúy, dẫu có bị một đấm thật trầm trọng cũng chẳng thèm chấp. Nhưng lúc này, hơi rượu cũng đang bốc lên, liền thò chân khuèo một cái. Tô Lỗ Khắc vốn đã đứng không vững, lại bị y móc chân, liền té nhào ngay, nhưng cũng thuận thế ôm ngay chân đối phương. Thế là hai người ôm nhau vật lộn trong bãi tuyết. Tô Lỗ Khắc dốc một nắm tuyết nhét vào mồm Sa Nhĩ Khố. Sa Nhĩ Khố liền giơ tay vồ chộp loạn xạ, khiến Tô Lỗ Khắc khoái trá bật cười ha hả. Sa Nhĩ Khố nhổ được nắm tuyết ra rồi, bình một tiếng đấm ngay vào mũi Tô Lỗ Khắc, lập tức máu chảy ròng ròng. Tô Lỗ Khắc không thấy đau mà vẫn cười như nắc nẻ, hai tay nắm chặt tóc Sa Nhĩ Khố không buông. Cả hai đều là dũng sĩ Cáp Tất Khắc, cả nghìn dặm chung quanh ai cũng biết tiếng, nhưng lúc này say rượu giật nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ đang đùa nghịch. Tô Phổ và A Mạn trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong Tô Lỗ Khắc thắng để ngăn được Sa Nhĩ Khố tiến vào. Chỉ thấy bên ngoài có tiếng binh bóp vang lên không dứt, hai người vừa đánh nhau loạn xạ, vừa chửi rủa, vừa cười cợt, ai cũng lè nhè. Ngay lúc đó, một tiếng ầm thật lớn, cửa mở tung ra, gió lạnh lẫn tuyết ở ngoài ùa vào. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố, hai người ôm nhau cũng lăn theo. Cửa ập vào ép luôn Trần Đạt Hải sau cánh cửa, khiến y không sao dùng kiếm chém xuống được. Thế mà Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố vẫn không chịu buông nhau ra. Sa Nhĩ Khố cười nói, người chẳng vào là gì đây? Tô Lỗ Khắc giận lắm, hai tay nắm chặt lấy cổ y quát lớn, ra mau, ra mau! Hai người vẫn giật loạn xạ dưới đất, một người muốn kéo người kia ra, một người lại muốn giữ người kia lại không cho cử động. Bỗng nhiên Tô Lỗ Khắc cất tiếng ồm ồm hát rống lên. Ngươi đánh không lại ta, ta là Cáp Tất Khắc dũng sĩ số 1, Tô Phổ là số 2, mai này Tô Phổ sinh con thì là thứ 3, còn ngươi Sa Nhĩ Khố là hàng thứ 5. Trần Đạt Hải thấy hai gã say bét nhè, nghĩ thầm không có gì đáng sợ. Lúc đó gió nổi càng mạnh, khiến lửa trong bếp bay tung tóe. Trần Đạt Hải vội dùng sức đóng cửa lại. Tô Phổ và A Mạn thấy cha mình đang lăn vào đống lửa, vội vàng chạy tới đỡ dậy, cùng kêu lên, gia gia, gia gia. Thế nhưng hai người thân thể nặng nề, đỡ đâu có nổi. Tô Phổ kêu lên, gia gia, gã này là tên cường đạo người Hán đó. Tô Lỗ Khắc tuy đang say mềm, nhưng 10 năm qua, lúc nào cũng canh cánh trong lòng mối thù với bọn cướp người Hán. Vừa nghe tới 4 chữ, cường đạo người Hán, liền tỉnh ngay mấy phần, dùng dậy kêu lên. Bọn cướp người Hán ở đâu hả? Tô Phổ chỉ ngay vào Trần Đạt Hải. Tô Lỗ Khắc liền thò tay vào lưng rút đao, nhưng khi y và Sa Nhĩ Khố hai người vật lộn, đao đã rơi ở bên ngoài tuyết rồi. Y thấy sau lưng trống không bèn kêu lên, đao đâu, đao đâu, ta phải giết nó. Trần Đạt Hải giơ thanh kiếm ra, để ngay vào cổ họng y quát lên, quỳ xuống. Tô Lỗ Khắc giận quá dùng dậy, nhưng đang say rượu không có chút khí lực nào. Chưa đến được chỗ địch nhân thì mình đã té nhào. Trần Đạt Hải cười lạc một tiếng, dùng kiếm chém xuống, đầu vai Tô Lỗ Khắc máu phun ra ngay. Tô Lỗ Khắc rú lên thảm thiết, muốn dùng lên thí mạng, nhưng hai đùi mềm nhũn không sao đứng lên được. Sa Nhĩ Khố gầm lên một tiếng, nhảy xổ vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải lại dùng kiếm đâm ra trúng ngay đùi y. Sa Nhĩ Khố lập tức ngã lăn ra. Kế lão quay lại nhìn Lý Văn Tú, thấy nàng thần sắc trấn tĩnh, không có vẻ gì sợ hãi. Trần Đạt Hải cười lạc nói, mấy con chó Cáp Tất Khắc kia, hôm nay lão gia làm thịt từng đứa một. A Mạn vội xông lên chắn trước mặt phụ thân, run run nói, ta bằng lòng đi theo ngươi, đừng, ngươi đừng có giết họ. Sa Nhĩ Khố giận dữ nói, không được. Không thể đi theo thằng giặc cướp chó má ấy được, thà để nó giết ta đi còn hơn. Trần Đạt Hải lấy trên tường xuống một chiếc thòng lọng buộc dê, quàng vào cổ A Mạn, cười đểu giả. Tốt lắm, ngươi là tù binh của ta, là nô lệ của ta, Ngươi mau mau thề đi, từ nay không bao giờ phản bội ta, thì ta sẽ tha cho hai con chó cáp tất khắc kia. A Mạn nước mắt ròng ròng nghĩ thầm, nếu mình không bằng lòng, cha mình và Tô Lỗ Khắc sẽ bị y giết cả, đành phải cất tiếng thề. Xin thề có đấng A-la ở trên trời, từ nay về sau, tôi là nô lệ của chủ nhân tôi, phải nghe lời sai bảo, vĩnh viễn không dám đào tẩu, không dám vi phạm mệnh lệnh của y. Nếu không, chết đi sẽ đọa vào hỏa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Trần Đạt Hải cực kỳ đắc ý cười ha hả. Hôm nay đã được bức địa đồ cao xương mê cung, lại còn thêm một thiếu nữ thật xinh đẹp, thật sướng còn hơn cả lên tiên. Hắn ở Hồi Cương đã lâu, biết rằng người Cáp Tất Khắc sùng kính đạo Hồi. Nếu đã nhân danh đấng A-la mà thề, thì cả đời sẽ không dám vi phạm. Hắn bèn kéo cái dây, nói, lại đây, lại ngồi dưới chân của chủ nhân coi. A Mạn trong lòng đau đớn vạn phần, nhưng đành đi lại ngồi dưới đất. Trần Đạt Hải giơ tay vuốt tóc nàng, A Mạn nhịn không nổi khóc òa lên. Tô Phổ đứng bên cạnh không còn nhịn nổi tung mình nhảy xổ vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải giơ kiếm ra chỉ ngay vào ngực y. Tô Phổ chỉ cần tiến lên nửa bước thì ngực y sẽ bị đâm trúng ngay. A Mạn kêu lên, Tô Phổ, lùi lại đi. Hai mắt Tô Phổ như muốn tóe lửa, nghiến răng bậm môi đứng sững một hồi. Lát sau đành từ từ lùi lại, ngồi bệt xuống. Trần Đạt Hải lại rót một bát rượu, uống một ngụm, lấy chiếc khăn tay ra, để lên đầu gối xem kỹ. Kế lão bỗng nói, làm sao người biết đây là địa đồ cao xương mê cung? Lão nói bằng tiếng Hán, Trần Đạt Hải nghĩ thầm. Đằng nào thì tất cả chúng bay cũng không ai sống qua ngày hôm nay, có nói cho nghe cũng chẳng hề gì. Y đi tìm 12 năm qua, nay tâm nguyện hoàn thành, trong lòng hớn hở, không nói thì không hả dạ. Dù cho kế lão không hỏi, y cũng tự mình kể ra. Y cầm chiếc khăn lên, nói, bọn ta đã điều tra chắc chắn không sai vào đâu được. Vợ chồng Lý Tam lấy được bức địa đồ cao xương mê cung. Hai người đó chết rồi, khám trong người không thấy, ắt phải là trong tay đứa con gái họ. Tấm khăn này vốn là của con bé họ Lý, trên lại có thêu sông núi đường đi, thì nhất định không thể nào nhầm được. Y chỉ cái khăn tay nói tiếp, ngươi coi nè, cái khăn này dệt bằng tơ, còn hình sông núi sa mạc lại bằng len thêu vào giữa. Tơ màu vàng, len cũng màu vàng, bình thời nhìn không thấy, nhưng khi thấm máu rồi, len hút máu nhiều hơn tơ, mới thành ra phân biệt rõ rệt. Lý Văn Tú chăm chú nhìn tấm khăn tay, như lời hắn nói, khăn thấm máu rồi mới hiện rõ đồ hình, còn chỗ nào không thấm máu thì vẫn y nguyên màu vàng. Năm xưa, khi Tô Phổ bị chó sói cắn, máu chảy không nhiều, chiếc khăn chỉ hiện một bên góc. Hôm nay bị thương vì kiếm, đồ hình hiện ra đến hơn một nửa. Bấy giờ nàng mới tỉnh ngộ hiểu rằng chiếc khăn này có ẩn tàng một đại bí mật. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố bị thương, không lấy gì làm nặng, hai người cùng nghĩ. Đợi ta tỉnh rượu rồi, sẽ giết tên cường đạo người Hán này. Sa Nhĩ Khố nói, lão già ơi, cho ta chút nước. Kế lão nói, được. Lão đứng lên toan đi lấy nước. Trần Đạt Hải sẵn giọng quát, tất cả ngồi yên, không ai được động đậy. Kế lão hừ một tiếng lại ngồi xuống. Trần Đạt Hải trong bụng tính toán, nếu bấy nhiêu người hợp lực đối phó với ta, cùng xông lên một lượt, e rằng không xong. Nhưng lúc hai tên chó chết Cáp Tất Khắc chưa tỉnh rượu, giết chúng trước là kế vạn toàn. Y chậm chậm đi đến trước mặt Tô Lỗ Khắc, đột nhiên rút phát trường kiếm dung lên chém ngay xuống đầu y. Y hành động thật đột ngột lại nhanh như chớp, Tô Lỗ Khắc không cách nào tránh được. Tô Phổ kêu lên một tiếng toàn xông lên cứu phụ thân, nhưng làm sao cho kịp. Kiếm của Trần Đạt Hải vừa xuống đỉnh đầu Tô Lỗ Khắc, bỗng nghe một tiếng dù, một vật ném ngay vào mặt y, thế đi thật nhanh. Y hoảng hốt không còn lo giết người nữa, mà nhảy vội sang bên trái. Nghe choang một tiếng, vật đó đụng thẳng vào tường vỡ tan, thì ra là một cái chén uống trà. Y định thần nhìn rõ ra, kẻ ném chiếc chén chính là Lý Văn Tú. Trần Đạt Hải cả giận, hắn thấy gã thanh niên cá tức khắc này gầy gò, ốm yếu, dáng như con gái nên chẳng thèm để ý. Nào ngờ đâu, y lại dám vuốt râu hùm, nên dung kiếm lên chỉ vào y chửi. Con chó con, cá tức khắc kia, ngươi không muốn sống hả? Lý Văn Tú từ từ cởi chiếc áo khoác cá tức khắc ra, để lộ áo chẽn kiểu người Hán, dùng tiếng cá tức khắc nói. Ta không phải là người Cáp Tất Khắc, ta là người Hán. Tay nàng chỉ vào Tô Lỗ Khắc nói, vị bá bá Cáp Tất Khắc này coi tất cả người Hán ai cũng là cường đạo xấu xa. Ta muốn cho ông ta biết, người Hán chúng ta không phải ai cũng là cường đạo, mà cũng có người tốt đó. Ngắt kiếm của Trần Đại Hải ai ai cũng thấy rõ, nếu như không có Lý Văn Tú ném chiếc chén ra cứu, Tô Lỗ Khắc ắt đã chết rồi. Cho nên khi nghe nàng nói thế, Tô Phổ liền nói, đa tạ ngươi cứu gia gia ta. Thế nhưng Tô Lỗ Khắc vẫn hết sức quật cường kêu lớn, ngươi là người Hán, ta không cần ngươi cứu, cứ để tên cướp kia giết ta đi còn hơn. Trần Đạt Hải tiến lên một bước hỏi Lý Văn Tú, ngươi là ai? Ngươi là người Hán thì đến đây làm gì hả? Lý Văn Tú cười lạc nói, ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Ăn cướp bộ lạc Cáp Tất Khắc, giết không ít người Cáp Tất Khắc, chính là bọn cường đạo người Hán các ngươi. Nói đến đây, giọng nàng không khỏi bùi ngùi, nghĩ thầm. Nếu không phải vì bọn ăn cướp chúng mày làm bao nhiêu trò bỉ ổi, Tô Lỗ Khắc đã không hận người Hán chúng ta đến thế. Trần Đạt Hải lớn tiếng nói, là lão gia đó, ngươi làm gì được nào, hả? Lý Văn Tú chỉ vào A Mạn nói, nàng ta là nữ nô của ngươi, ta muốn đoạt lại làm nữ nô cho ta. Câu đó nói ra thật quá ngoài dự liệu của mọi người. Trần Đạt Hải ngẩn người một lúc, rồi cười ha hả nói, ha ha ha, giỏi! Người có bản lĩnh thì cứ đoạt lại đi. Y dung trường kiếm lên, mũi kiếm rung động nghe u u. Lý Văn Tú quay sang nói với A Mạn, người đã nhân danh đấng A-la mà lập lời thề bằng lòng làm nữ nô cho y. Nếu như y đánh không lại ta, ngươi bị ta đoạt lại, ngươi cũng sẽ là nữ nô cho ta, có phải không? Người Cáp Tất Khắc đánh nhau với bộ tộc khác, kẻ bị bắt trở thành nô lệ. Trong kinh Koran của Hồi giáo đã quy định rõ ràng, thân phận kẻ nô lệ không khác gì con vật do chủ nhân toàn quyền định đoạt, kể cả mua bán. Nếu như chủ nhân bị người ta chế phục, thì tất cả gia sản, súc vật, nô lệ cũng đều về tay chủ mới. A Mạn nghe nói thế nghĩ thầm, ta đã thành nữ nô rồi, phải theo tên cường đạo này để y giày dò, chi bằng theo ngươi làm nô lệ cũng còn hơn. Nghĩ thế nàng liền gật đầu, đúng vậy. Nàng lại ngập ngừng nói tiếp, ngươi đánh không lại y đâu, tên giặc cướp này võ công lợi hại lắm đó. Lý Văn Tú nói, cái đó ngươi khỏi lo, ta đánh không lại thì để cho y giết chết chứ có gì đâu. Nàng vỗ tay một cái nói với Trần Đạt Hải, tiến lên đi. Trần Đạt Hải lạ lùng hỏi, ngươi tay không đấu với ta hả? Giết những tên cường đạo như ngươi thì cần gì phải dùng đến binh khí chứ? Trần Đạt Hải nghĩ thầm, ở đây ai ai cũng là kẻ địch, dây dưa thêm chút nào nguy hiểm thêm giường ấy, ngươi phách lối như thế thì càng tốt. Y bèn quát lên, xem kiếm đây. Y dung kiếm lên, sử chiêu, độc xà xuất động, đâm luôn vào ngực Lý Văn Tú, thế mạnh lại nhanh. Kế lão kêu lên, lùi lại mau! Ông ta chắc Lý Văn Tú không thể nào chống nổi, đâu ngờ nàng chỉ lắc một cái nhẹ nhàng tránh qua một bên, lướt đến bên Trần Đạt Hải, cùi chỏ đánh thúc ngược về sau, đánh vào ngang hông y. Trần Đạt Hải kêu lên, giỏi lắm! Trường kiếm của y cuộn về, chém vào tay nàng. Lý Văn Tú phóng chân phải ra, đá luôn vào cổ tay y. Đó là chiêu Diệp Để Phi Yến, một trong các tuyệt chiêu của Hoa Huy. Lý Văn Tú phải khổ luyện mất 7-8 ngày mới thuần thục, nhẹ nhàng khéo léo rất là lợi hại. Trần Đạt Hải vội rụt tay về, nhưng không còn kịp nữa, cổ tay nhói một cái đã bị đá trúng. Nhưng cước lực đối phương không mạnh lắm, nên kiếm của Trần Đạt Hải mới không bị tuột khỏi tay. Hắn giận dữ gầm lên, nhảy lùi về phía sau một bước. Còn kế lão cũng ồ lên một tiếng, cực kỳ kinh ngạc. Trần Đạt Hải xoa xoa tay, lại dùng kiếm xông lên cùng Lý Văn Tú đấu tiếp. Lúc này, hắn không còn dám coi thường chàng thanh niên gầy gò kia nữa, mà ra chiêu nào chiêu nấy đều vững vàng, công phu xem ra cũng không kém phần lợi hại. Trần Đạt Hải liền trổ thanh mãn kiếm phát ra, chiêu số cực kỳ tàn độc, cốt sao giết được chàng thanh niên kia càng sớm càng tốt. Lý Văn Tú được Hoa Huy truyền thụ, thân pháp linh mẫn, chiêu thức tinh kỳ, chỉ hiềm chưa từng cùng người khác đấu bao giờ. Khi lâm trận không có chút kinh nghiệm nào, lúc đầu chỉ nhớ lòng cừu hận muốn giết tên ác tặc, báo thù cho cha mẹ. Đấu được một hồi, nàng bắt đầu nhìn thấy chỗ sơ hở của đối thủ, trong lòng dần dần trấn tĩnh lại. Căn lều của kế lão vốn dĩ đã hẹp, trong sảnh lại gầy một đống lửa lớn. Trần Lý hai người bên bếp hồng nhảy qua nhảy lại, mũi kiếm đầu quyền chỉ cách người một hai tấc, tưởng như Trần Đạt Hải sắp sửa giết được Lý Văn Tú đến nơi. Nhưng chiêu nào nàng cũng có thể trả đòn, hoặc tránh né chiết giải được cả. Bọn Tô Lỗ Khắc xem mà há hốc mồm, còn kế lão thì càng coi càng sợ hãi, chân tay không ngớt run lẩy bẩy. Hai người càng đấu càng hăng, Trần Đạt Hải sử dụng chiêu linh xà thổ tính, mũi kiếm đâm vào yết hầu Lý Văn Tú. Lý Văn Tú hợp đầu xuống, lon dưới lưỡi kiếm xông tới, tay trái gạt tay phải của địch, đẩy thanh kiếm hướng ra ngoài. Hai tay liền chụp hai thanh kim ngân tiểu kiếm đeo bên hông Trần Đạt Hải. Nàng rút ra, rồi đâm tới, nghe bụp một tiếng, hai lưỡi kiếm cắm vào xương dài địch thủ. Trần Đạt Hải rú lên một tiếng thảm khốc, trường kiếm tuột khỏi tay, loạn choạng lùi về phía sau. Đến lúc lưng đụng vào tường đứng thở hổn hển. Hai thanh tiểu kiếm cắm vào hai hốc xương dài, lúc đến tận cán. Mũi kiếm thấu qua bên lưng, gân cốt đã đứt hết, hai tay không còn chút khí lực nào, làm sao còn lấy tay nọ rút kiếm dài kia cho nổi. Chỉ nghe mọi người trong nhà đều lớn tiếng hò reo, la lớn. Đánh gục được tên cướp rồi, đánh gục được tên cướp rồi. Ngay cả Tô Lỗ Khắc cũng cao giọng hò reo. Tô Phổ và A Mạn ôm nhau ở một nơi, mừng rỡ khôn xiết. Chỉ có kế lão không ngớt run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau kêu lách cách. Lý Văn Tú biết ông ta vì quan tâm đến mình nên sợ hãi, bước tới cầm bàn tay to lớn thô kệch của ông già, ghé tai nó nhỏ vào tai. Kế gia gia, đừng sợ nữa, tên giặc cướp đánh không lại tiểu nữ đâu. Bàn tay ông lạnh ngắt, càng run rẩy hơn trước. Lý Văn Tú quay đầu lại, thấy Tô Phổ đang ôm chặt A Mạn, niềm vui chiến thắng trong lòng bỗng trùng hẳn xuống. Nàng thấy chính mình cũng run run, bàn tay kế lão không còn lạnh nữa, thì ra chính tay nàng cũng đã lạnh rồi. Nàng bỏ tay kế lão ra, đi đến cầm sợi dây vẫn buộc nơi cổ A Mạn, lạnh lùng nói. Ngươi là nữ nô của ta, bây giờ đi theo ta. Tô Phổ và A Mạn, hai người lòng cùng tê tái, bốn cánh tay đang ôm nhau lập tức lỏng ra. Họ biết đây là quy củ đời này truyền đời khác của người Cáp Tất Khắc, không còn cách nào vi phạm mệnh lệnh. Mặt cả hai người đều trở nên tái nhợt. Lý Văn Tú thở dài một tiếng, cởi sợi dây nơi cổ A Mạn ra nói. Tô Phổ thương yêu ngươi. Ta không muốn y phải đau lòng. Ngươi nay thuộc về Tô Phổ. Nói xong, nàng đẩy một cái cho A Mạn ngã vào lòng Tô Phổ. Tô Phổ và A Mạn không tin ở tai mình vừa nghe, cùng hỏi lại. Có thật như vậy không? Lý Văn Tú cười gượng, nói. Dĩ nhiên là thật rồi. Tô Phổ và A Mạn, mỗi người cầm một bên tay Lý Văn Tú, lắc lắc liên tiếp, nói. Cảm ơn ngươi nha. Hai người mừng rỡ, không để ý đến cánh tay họ, có thêm mấy giọt lệ từ mắt Lý Văn Tú rơi xuống. Tô Lỗ Khắc cố gắng đứng lên, bàn tay to bè vỗ mạnh lên vai Lý Văn Tú, nói. Trong số người Hán, quả nhiên cũng có người tốt, nhưng e rằng cũng chỉ có một mình ngươi thôi. Sa Nhĩ Khố kêu lên. Lấy rượu ra, ta mời tất cả cùng uống, mời người Cáp Tất Khắc tốt uống rượu, mà cũng mời cả người Hán tốt uống rượu, ăn mừng bắt được tên giặc cướp. Ủa, tên cường đạo đâu rồi? Mọi người cùng quay lại, không biết Trần Đạt Hải đã đi đâu mất. Thì ra, mọi người đang để ý đến Lý Văn Tú và A Mạn, để cho tên cướp lẻn theo cửa sau chạy mất. Tô Lỗ Khắc giận lắm, kêu lên. Chúng ta đuổi theo mau! Y vừa mở cửa ra, một trận gió ùa vào, chân y bủng rủng, thân hình lão đảo nằm gục ngay xuống. Gió lạnh, lại thêm có tuyết, thật là ác liệt, ai nấy đều cảm thấy chịu không nổi. A Mạn nói, trong cơn gió bão này, y cũng chẳng chạy được xa đâu, có cố gắng rồi cũng chết trong gió tuyết thôi, đợi đến sáng gió bớt rồi, mình đi kiếm xác y trên bãi tuyết.